thôn vệ tinh không? Chương 369. Thảo nguyên trong mộng, góc truyện audio.com. Phong, nam tử áo đen cắp khắc tư lơ lửng giữa không trung, chung quanh bão tuyết bay mù mịt. Hắn quát khẽ một tiếng, nhất thời sợi dây dài trắng như tuyết vốn vờn quanh thân hắn, nguyên lai là do những tế châm cây kim rất nhỏ, màu trắng bạc bề ngoài có hoa văn kỳ bí phức tạp, vô số tế châm màu trắng bạc phóng ra lưu quang, tổ hợp thành một dây dài như vậy. Bùng, vô số tế châm phân tán ra, nhanh chóng phân bố khắp cả một khoảng trong thiên địa chung quanh. Mỗi một cây tế châm đều bị kích thích ra lưu quang màu bạc, nhất thời cả thiên địa biến thành một thế giới màu bạc. Khu vực băng tuyết của Cáp Khắc Tư, cái này không đỡ được ta đâu. Một thân ảnh lam bào bước từng bước về phía Cáp Khắc Tư. Nhìn như chậm rãi, nhưng kỳ thực lại nhanh như thiểm điện, vừa đi thân ảnh lam bào lại sinh ra ba ảo ảnh, làm cho người ta nhất thời căn bản không thể phán định trong ba ảo ảnh đang di chuyển rốt cuộc cái nào mới là bản tôn của hắn. Ba thân ảnh lam bào đồng thời nhìn chằm chằm vào Cáp Khắc Tư, ánh mắt như kim châm. Vô dụng, đôi mắt nam tử áo đen Cáp Khắc Tư vô cùng lạnh lùng. Vèo, 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 những tế châm nhanh chóng tạo thành một con rắn màu bạc đâm như chớp vào ba lam bào ảo ảnh. Nhất thời, phốc phốc, hai luồng ảo ảnh tan biến, chỉ còn lại thân thể của một nam tử lam bào chung quanh tràn ngập những tia lưu quang màu xanh lá. Đó là cái kỳ cầm một thuẫn bài, xung quanh thuẫn bài hình thành một thế trận phòng ngự phong kín, con rắn màu bạc căn bản không thể đi vòng qua thuẫn bài. Nhân ảnh lam bào bước tới từng bước một, vô hình chung khí thế càng ngày càng mạnh. Hắn cầm chiến đao, nhưng chiến đao vẫn không ra tay. Trong căn phòng riêng ở võ trường vũ trụ giả định, ba người La Phong xem cảnh này mà chán đổ mồ hôi hột. Hồng thấp giọng thán phục nói, quá khó tin, dựa vào một cái thuẫn bài mà có thể phòng ngự tới như vậy. Giống như bốn phương tám hướng chung quanh thân thể đều không có một góc chết nào, hoàn toàn phong kín. Đây quả thực quá ghê gớm, hắn sử dụng thuẫn pháp đã tới trình độ không tin nổi. Rất ghê gớm, Lôi Thần cũng nín thở. Lợi hại, La Phong cũng dùng thuẫn bài, nên càng rõ ràng hơn về sự đáng sợ của cái kỳ. Cáp Khắc Tư cũng rất lợi hại, dùng binh khí niệm lực dung hợp vào khu vực hình thành một khu vực băng tuyết cường đại vô cùng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba người La Phong luôn tự cho mình rất cao. Nhưng bây giờ thấy trận sinh tử chiến giữa hai cường giả, bất luận về tâm tình, cảnh giới khu vực kỹ xảo thuẫn bài, kỹ xảo binh khí niệm lực đều vượt xa ba người La Phong. Nhưng ta xem ra cái kỳ có thể sẽ thắng. Lôi Thần nhíu mày, La Phong gật đầu, đúng, Hồng thở dài nói, khí thế của cái kỳ hoàn toàn ép đối thủ, hơn nữa thuẫn pháp của cái kỳ quả thực không chê vào đâu được, còn đao pháp thì vẫn đang thu thế. Một khi ra tay, tất sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trên tinh cầu hoang vu, thanh niên mặc chiến bào màu xanh lam cái kỳ nhìn như chậm rãi, nhưng lại trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hàng cây em. Cáp Khắc Tư lơ lửng giữa không trung liều mạng khống chế binh khí niệm lực tiến công, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, nghiến răng quát lên một tiếng lớn. Ba long phá, vèo, 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 những tế châm hung ác nhanh chóng tổ hợp lại, hình thành ba con rắn màu bạc điên cuồng vây công cái kỳ. Hừ, cái kỳ hừ nhẹ một tiếng, chân dậm mạnh, ầm một tiếng, lưu lại một chuỗi tàn. Góc truyện audio.com, ảnh chiến đao trong tay đã hóa thành một đao ảnh liên hoàn màu xanh biếc bao phủ cả Cáp Khắc Tư lơ lửng giữa không trung. Cáp Khắc Tư hai tay đồng thời rút loan đao bên hông ra, cầm hai thanh loan đao, lập tức hóa thành hai luồng hồ quang. Choang, 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 giao chiến, va chạm binh khí giữa cường giả cấp vũ trụ sinh ra sóng xung kích vô cùng mãnh liệt. Nhất thời mặt đất bị lột hẳn đi một tầng, lõm xuống mấy chục thước. Chung quanh vài chục cây em trực tiếp hóa thành một đống hoang tàn. Sóng xung kích còn lan ra bốn phương tám hướng. Những cơn sóng xung kích trùng điệp hình thành sóng khí vô cùng cuồng bạo quét khắp bốn phương tám hướng. Chặn lại, chặn lại, chặn lại, môi cái kỳ thì thào phát ra những thanh âm trầm trầm. Chiến đao trong tay lần lượt bổ về phía Cáp Khắc Tư một cách vô cùng phiêu giật. Chiến đao hóa thành những luồng đao ảnh màu xanh lá mờ ảo, đao ảnh nhìn như thấy một ngọn cỏ phá nền đất cứng, sinh trưởng mạnh mẽ. Loại sinh cơ hừng hực liên miên làm người ta cảm thấy vô lực. Trán Cáp Khắc Tư chảy đầy những hạt mồ hôi. Hắn cắn môi không ngừng né tránh, hơn nữa dựa vào song đao ngăn cản, đồng thời khống chế binh khí niệm lực điên cuồng tấn công cái kỳ, chốc chốc hắn lại còn sử dụng bí pháp công kích linh hồn. Nhưng, cái kỳ căn bản không bị ảnh hưởng gì. Đao ảnh hừng hực tràn ngập sinh cơ cứ liên tục sinh ra càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Trong căn phòng riêng, cái kỳ thắng rồi, Cáp Khắc Tư sắp không chống nổi nữa rồi. La Phong nói, nhìn nam tử trong mắt tràn ngập hy vọng, trong đao pháp tràn ngập sinh cơ vô tận trên màn ảnh giữa đấu võ trường. Tam tử cái kỳ thắng, chúng ta kiếm được khá rồi. Lôi thần khẽ mỉm cười. Còn chưa tới lúc cuối cùng mà. Hồng tỏ vẻ nghiêm túc. Trong ba người La Phong lúc trước sinh ra cảm giác cảm thông với cái kỳ. Nhưng Hồng lại đồng cảm với cuộc đời của Cáp Khắc Tư. Hai người đều chờ đợi đối tượng của mình thắng lợi. Đương nhiên nếu Cáp Khắc Tư chết, La Phong cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng sinh tử chiến phải có một phương chết đi, không thể khác được. Hả, La Phong biến sắc, có hy vọng, Hồng sáng mắt lên, lạ thật, Lôi Thần trợn tròn mắt. Hoa, có tình huống đặc thù xuất hiện. Ha ha, có thể sẽ lật bàn đó. Cả đấu võ trường nhất thời vang lên những tiếng kinh hô. Những màn thảo luận liên tục. Phải biết là loại sinh tử chiến này có thể xuất hiện những việc bất ngờ. Nhưng việc đó dù sao cũng rất ít, loại sinh tử chiến này chủ yếu dựa vào thực lực song phương. Cái kỳ về thực lực thì trên Cáp Khắc Tư một bậc. Bất luận thuẫn pháp hay đao pháp, một phòng thủ một công kích đều vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa ý chí của cái kỳ vô cùng đáng sợ, linh hồn phòng ngự rất mạnh, người khác công kích linh hồn, công kích ảo thuật cũng không thể ảnh hưởng gì tới hắn. Bởi vậy đến cả vũ trường cự phủ cũng chỉ đưa ra giá cá cực cho cái kỳ rất thấp. Hiển nhiên họ nhận định thực lực cái kỳ mạnh hơn Cáp Khắc Tư nhiều. Nhưng bây giờ, nghịch thiên quá, Cáp Khắc Tư vào thời khắc sinh tử lại lĩnh ngộ được quy luật bản nguyên. Đúng là quy luật bản nguyên, hẳn là quy luật bản nguyên thủy, mặc dù vừa mới lĩnh ngộ nhưng dù sao cũng đã bước vào cánh cửa rồi. Ha ha, chàng sinh tử chiến này, lại có thể thấy cảnh này, rất đáng giá. Ba người La Phong cũng nghe từ thính phòng lầu một những tiếng thảo. Góc truyện audio.com, luận, họ biết rất ít về quy luật bản nguyên, nhưng lúc này cũng rõ ràng thấy cảnh chiến đấu giữa cái kỳ và Cáp Khắc Tư đột nhiên biến hóa. Sóng xung kích làm mặt đất rung rinh, sinh ra những sóng khí vô cùng đáng sợ. Hai bóng người di động như chớp, xoẹt, xoẹt, chạy, trong mắt Cáp Khắc Tư bắn ra tinh quang, khu vực băng tuyết bao phủ chung quanh một khoảng thiên địa. Ba con rắn màu bạc như sống dậy, giống như ba con rắn nhỏ trơn tuột quay chung vây công cái kỳ một cách điên cuồng. Cái kỳ sử dụng một thuẫn bài phòng ngự, bây giờ trở nên hơi hoảng loạn, không còn tiết tấu dễ dàng như trước nữa. Choang, choang, cái kỳ chẳng những dùng thuẫn bài, thậm chí còn dựa vào cả chiến đao để phòng ngự. Không, không, cái kỳ toát mồ hôi chán, phòng ngự của thuẫn bài và chiến đao đã vượt qua cực hạn. Trong mắt nam tử áo đen Cáp Khắc Tư lơ lửng xa xa lóe lên lệ mang, tốc độ công kích của ba con rắn màu bạc chợt tăng vọt lên. Nhất thời cái kỳ càng thêm khó có thể ngăn cản, chỉ thấy những luồng ngân quang lướt qua thuẫn bài cái kỳ nện vào con rắn màu bạc làm con rắn màu bạc này vỡ ra. Nhưng một nửa của con rắn màu bạc này vẫn hung ác hóa thành những luồng tế châm màu bạc. Vù, nhanh như chớp bắn vào đầu cái kỳ. Yên tĩnh, tất cả các tế châm đã đình chỉ công kích. Những tế châm màu bạc hung ác lơ lửng giữa không trung nhanh chóng tụ tập tập hợp với cả thiên địa chung quanh, cuối cùng hình thành một vòng tròn dừng lại cạnh nam tử Hắc Y Cáp Khắc Tư. Cái kỳ mặc chiến bào màu xanh lam chợt bùng một tiếng, đầu gối nện xuống mặt đất, sau đó nửa người trên từ từ ngã xuống. Ha ha ha, chạy nhanh lên một chút tới chỗ ba ba này. Ba ba, ba ba, con người cái kỳ mờ ảo thấy một đại thảo nguyên xinh đẹp. Đi trên thảo nguyên là một tiểu cô nương 5-6 tuổi rất đáng yêu, cười không ngừng, đuổi theo một thân ảnh cao lớn, miệng hô. Ba ba, ba ba, đó là thảo nguyên trong mộng, thảo nguyên xinh đẹp nhất trong mộng của cái kỳ, nhà của hắn, hắn muốn thủ hộ cho nơi này. Lỗ tu, khi linh hồn cái kỳ vỡ nát, hắn vẫn thầm kêu tên quê nhà. Bùng, thân thể hắn ngã sầm trên mặt đất, nơi ấn đường cái kỳ chảy ra một dòng máu. Mặc dù bề ngoài nhìn không thấy thương thế gì nhiều nhưng thực tế thức hải trong đầu hắn đã bị đâm vỡ, linh hồn đã nát vụn. Cuồng phong rít lên, nam tử áo đen Cáp Khắc Tư từ xa bay tới, đáp trên mặt đất nhìn thi thể người lam bào trước mắt. Cáp Khắc Tư từ từ ngồi xổm xuống, xoa nhẹ nhẹ lên mắt cái kỳ lam bào, để cặp mắt cái kỳ nhắm lại. Nhưng Cáp Khắc Tư lại cảm giác thấy hai tay mình sờ thấy một chất lỏng. Cáp Khắc Tư nhìn lòng bàn tay, chất lỏng trong lòng bàn tay trong suốt. Nước mắt, xin lỗi, Cáp Khắc Tư cúi đầu nhìn thi thể cái kỳ thấp giọng nói. Ta chỉ muốn về nhà, mỗi một lần chiến đấu Cáp Khắc Tư đều hạ thủ không chút lưu tình. Song mỗi lần chiến đấu chấm dứt hắn đều rất buồn. Cáp Khắc Tư nhắm mắt lại, trong trí nhớ hắn, một tinh cầu mỹ lệ quê hương hắn đã mấy ngàn năm rồi không về nhà. 822 còn có 178 chàng nữa là ta có thể về nhà rồi. Cáp Khắc Tư đứng dậy. Phóng lên cao, lưu lại những mảnh bụi băng đầy trời. Những luồng băng vụn trắng như tuyết chẳng mấy chốc đã vùi lấp thi thể cái kỳ. Một cường giả cấp vũ trụ cấp 6, một cường giả mà có lẽ tương lai sẽ có tiền đồ rất quang minh, vô cùng sáng sủa, đã ngã xuống. Góc truyện audio.com, như vậy chết trên một tinh cầu hoang vu, Trong căn phòng riêng, dụng cụ quay phim của vũ trường cự phủ vô cùng tiên tiến, đến cả khi cái kỳ chết lưu lại hai hàng nước mắt cũng quay lại vô cùng rõ ràng. Kết cục cái kỳ chết Cáp Khắc Tư thắng, La Phong, Lôi Thần đều thua tiền đặt cược của mình Hồng thắng. Nhưng, La Phong, Lôi Thần, Hồng đều trầm mặc rất lâu. Ngay cả Hồng dù thắng, vẫn trầm mặc nhìn cảnh cuối cùng khi thi thể bị cát bụi bao phủ. Cái kỳ đã chết, La Phong nói nhỏ, Cáp Khắc Tư cũng cần phải thắng thêm 178 chàng nữa mới có thể trở về. Hồng, Lôi Thần trầm mặc, trong vũ trụ muốn phấn đấu quật khởi đích xác rất khó. Bất kỳ một thiên tài nào chỉ một lần sơ ý là có thể ngã xuống. Người mạnh nhất trong số toàn bộ người trên địa cầu cũng chỉ là họ. Sau khi quan khán trận đối chiến này, La Phong, Hồng, Lôi Thần đều cảm thấy áp lực. O o o, cách chương.